Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của Đài VOA. Một người vợ trẻ đơn thân vượt trùng dương từ Việt Nam sang tận trời Âu để kêu oan cho chồng là một nhà hoạt động nhân quyền có tiếng. Đó là hành trình đầy thử thách trong chuyến quốc tế vận dài ngày của chị Vũ Minh Khánh, vợ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người đang bị Hà Nội khởi tố lần hai về tội danh tuyên truyền chống nhà nước sau các hoạt động cổ suý cho dân chủ và phổ biến kiến thức nhân quyền cho giới trẻ trong nước. Trong câu chuyện với tạp chí thanh niên VOA hôm nay, chị Khánh chia sẻ về lịch trình cuộc vận động, thông điệp chị muốn bày tỏ với thế giới và những dự định phía trước trong trường hợp luật sư Đài phải nhận thêm một bản án nữa vì Điều 88, vốn bị xem là cái còng trói buộc quyền tự do ngôn luận và tự do bày tỏ chính kiến của công dân ở Việt Nam. Chị Vũ Minh Khánh.
Thật sự tôi cũng không hiểu lý do nào mà chúng tôi bị bắt và bị khởi tố cả. Bởi vì tất cả những cái công việc của chúng tôi làm hoàn toàn không có cái điều gì là phạm pháp, không có làm hại bất kỳ một con người nào, cũng như không có làm hại cái điều gì đến quốc gia Việt Nam cả. Đây là một cái điều hết sức là vô lý trong vấn đề luật pháp của Việt Nam. Họ tạm giam chúng tôi, hoàn toàn cách ly. Chồng tôi không được gặp luật sư, không được gặp người nhà. Hơn nữa, cái lệnh tạm giam này có thể kéo dài thêm 2 lần nữa. Tổng cộng là có thể trong vòng 1 năm trời họ không cần phải đưa ra tòa.
Lần này cũng như lần trước là luật sư Đài bị khởi tố về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Chị có nói là chị không hiểu lý do vì sao ông bị bắt và bị khởi tố, nhưng mà với cái tội danh đưa ra lần thứ hai, theo chị thì luật sư Đài có những cái hoạt động nào liên hệ với cái tội danh đó?
Tôi khẳng định rằng chồng tôi không làm điều gì để chống lại nhà nước Việt Nam. Chồng tôi chỉ đang làm tốt cho xã hội Việt Nam mà thôi, bởi vì những cái hoạt động của chồng tôi đó là bảo vệ nhân quyền cho Việt Nam và là cái điều mà ngay cả nhà nước Việt Nam cũng đang nỗ lực để làm cái điều đó theo như cái sự mà họ công bố ra quốc tế và Việt Nam đã ký kết luật nhân quyền quốc tế. Chúng tôi chỉ hoàn toàn thực hiện những điều theo hiến pháp Việt Nam đã quy định theo luật nhân quyền quốc tế mà thôi. Những việc mà chúng tôi làm đó là chúng tôi giúp đỡ pháp lý cho những người bị oan ức, bị cướp nhà, cướp đất, những người đang bị bất bình, đang bị đánh đập, bị nhiều những cái sự bất công và họ đã nhiều năm tháng phải nằm ngủ ở vỉa hè để đi khiếu kiện vì những sự oan ức. Là chúng tôi thường dạy nhân quyền cũng như dạy luật pháp quốc tế cho những người dân Việt Nam để họ hiểu biết hơn về cái quyền của mình. Và chúng tôi cũng là những người viết những cái vấn đề để giải thích cho người dân về vấn đề luật pháp. Tất cả những hoạt động của chúng tôi nhằm mục đích để Việt Nam có nhân quyền. Đồng thời chúng tôi cũng là một người mà có ảnh hưởng khá là tốt đối với cả chính giới ở quốc tế. Ví dụ như các nước châu Âu, Hoa Kỳ và Úc cũng như là các quốc gia văn minh trên thế giới ủng hộ cho vấn đề nhân quyền thì chúng tôi đều có mối liên hệ với họ để giúp cho người dân Việt Nam có được nhân quyền.
Đôi nét về lịch trình chuyến vận động lần này, chị sẽ gặp những ai? Chuyến đi này sẽ kéo dài trong bao lâu?
Thì chuyến đi này thì tôi sẽ gặp những người dân biểu này, tôi sẽ gặp Bộ Ngoại giao, các cơ quan truyền thông tại Hoa Kỳ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền, và sẽ đi Canada, châu Âu và sau đó tôi sẽ đi Úc. Cái lịch trình của tôi sẽ kéo dài trong thời gian 2 tháng ạ.
Cái chuyến quốc tế vận lần này để kêu oan cho chồng thôi hay là còn có một thông điệp nào khác mà chị muốn chia sẻ?
Ngoài cái việc kêu oan cho chồng thì tôi muốn có một cái thông điệp đó là Việt Nam phải có nhân quyền. Tôi mong ước rằng người dân Việt Nam phải có được cái quyền đó để không còn bị áp bức, không còn bị cảm thấy thiệt thòi, bất công nữa.
Thế nhưng vì sao vận động sự ủng hộ cho một nhà đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam mà chị không nhắm vào sự ủng hộ của người Việt trong nước mà mang chuông đi đánh xứ người?
Em cũng rất cần cái sự ủng hộ của người Việt ở trong nước. Cũng có rất là nhiều những người anh em đấu tranh ở trong nước đã liên tục làm những cái cuộc vận động cho anh Đài. Nhưng mà bởi vì ở trong nước thì vì là không có nhân quyền cho nên đều là thấp cổ và bé họng. Ngay như chúng tôi là người bảo vệ nhân quyền mà chúng tôi còn có những cái mối quan hệ rộng rãi trong cả trong và ngoài nước quốc tế như vậy mà chúng tôi còn bị bắt thì huống chi những người khác. Vì vậy cái cuộc đấu tranh này cần rất nhiều những sự ủng hộ của chính giới của các nước giúp đỡ cho người dân Việt Nam ạ.
Tại sao cái lời kêu cứu của chị không được gửi gắm tới các dân biểu tại Việt Nam vốn là những người đại diện cho người dân trong nước mà lại được gửi tới các dân biểu của Mỹ, của Canada, của Úc?
Đây cũng quả thật là một sự đau lòng và bất hạnh cho bản thân tôi cũng như là cho người dân Việt Nam nói chung. Tôi chứng kiến nhiều cái cảnh nhiều những người dân quá là oan ức, đau khổ trong những cái sự mất nhân quyền và họ đã chạy ra, họ ôm chân những cái người chính quyền để có thể giải quyết những cái vụ việc oan ức của dân. Họ phải nằm lăn ra vỉa hè khóc lóc, rồi họ cầm những cái biển hiệu để họ trăng lên suốt ngày, suốt tháng, nhưng mà không có một người nào để giải quyết. Tôi biết rằng nếu như tôi mà có đến ôm chân họ thì tôi cũng sẽ không được giải quyết cái điều gì cả. Mà hơn nữa, trong cái quá trình mà tôi đấu tranh cho anh Đài, khi mà tôi đến gặp Bộ Công an, tôi gặp cả trại giam, tôi cũng đã có đấu tranh. Nhưng tất cả những lời nói của tôi nó chỉ giống như đi vào một bức vách mà thôi. Và thậm chí tôi còn bị gây phiền hà và khó khăn. Đó là lý do vì sao tôi phải ra nước ngoài để vận động ạ.
Chị nghĩ gì về các hoạt động của chồng mình so với cái khuôn khổ pháp luật tại Việt Nam là cấm tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam?
Chồng tôi đang thực hiện quyền tự do ngôn luận trong cái việc nói lên tiếng nói của người dân và nói lên những cái vấn đề bức xúc trong xã hội, chứ chồng tôi không hề tuyên truyền chống lại nhà nước Việt Nam, giống như nhiều nhà phân tích nói rằng điều 88 đó là sự mơ hồ và vi hiến ạ.
Thế chị nghĩ sao nếu như luật sư Đài lại phải tiếp tục nhận thêm một bản án về tội danh này, tuyên truyền chống nhà nước?
Chắc chắn là tôi sẽ tiếp tục lên tiếng nói và tiếp tục đấu tranh để đòi lại cái sự công bằng cho chồng tôi ạ. Và nếu như họ vẫn cố tình để kết án chồng tôi thì nhà nước Việt Nam nên xem xét lại chính bản thân mình, hãy lắng nghe tiếng nói chung của cộng đồng thế giới. Nhà Việt Nam so với các quốc gia khác trên thế giới thì vẫn còn là quá lạc hậu, vẫn còn là quá yếu kém. Tôi mong rằng chính quyền Việt Nam hãy nhìn nhận lại mình để học tập theo những nước khác để cho người dân Việt Nam được hưởng cái sự tốt đẹp hơn.
Nếu như con đường theo đuổi nhân quyền của chồng chị tiếp tục bị khép lại sau song sắt nhà tù, thì liệu thoát ly khỏi Việt Nam có là một giải pháp?
Hai vợ chồng tôi đều không muốn đi đâu ra khỏi Việt Nam. Chúng tôi muốn ở lại Việt Nam để tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam ạ.
Có bao giờ luật sư Đài chia sẻ với chị về những hoạt động của anh, về cái tâm tư trăn trở nguyện vọng của anh và vì sao anh vẫn kiên trì làm những điều mà đã vốn đưa anh vào vòng lao lý trước đây? Anh có lường
Tôi
trước là nếu anh tiếp tục là anh sẽ phải gặp những chuyện như ngày hôm nay không?
có, chúng tôi cũng biết rằng khi mà hoạt động như vậy thì đương nhiên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cá nhân và cũng có thể là sẽ tiếp tục lại phải vào vòng lao lý. Nhưng mà chúng tôi vẫn muốn đấu tranh và vẫn muốn làm cái điều gì đó để thật sự xây dựng cho đất nước và tốt cho người dân Việt Nam. Đó là cái nguyện vọng và lý tưởng của chúng tôi ạ.
Thế với người trẻ Việt Nam là cái đối tượng mà luật sư Đài hướng tới rất nhiều trong các hoạt động bảo vệ nhân quyền của mình, thì chị muốn giới trẻ Việt Nam biết gì về chồng mình, một nhà hoạt động trẻ đã 2 lần bị khởi tố về tội danh tuyên truyền chống nhà nước?
Tôi muốn rằng thế hệ trẻ Việt Nam hãy dũng cảm, hãy đứng lên, hãy tiếp tục để bảo vệ nhân quyền cho đất nước, bởi vì không có cái điều gì nó đến một cách tự nhiên cả, mà nó đòi hỏi cần phải có những người dám hy sinh thì mới có được một cái xã hội tốt đẹp. Nhờ vì vậy các bạn hãy dũng cảm, hãy tiếp tục dấn thân vì một Việt Nam tốt đẹp.
Đặt chân tới Mỹ để kêu oan cho chồng mình là một nhà hoạt động nhân quyền, thì chị mong muốn cái mối bang giao Việt-Mỹ sẽ giúp ích như thế nào đối với tình hình nhân quyền Việt Nam?
Việt Nam cần phải thực hiện những cái vấn đề về nhân quyền để có được những cái kết nối tốt hơn đối với chính phủ của nhiều quốc gia văn minh trên thế giới. Cái chuyến thăm vào tháng 5 này của Tổng thống Obama đến Việt Nam, mong rằng Tổng thống Obama sẽ đề cập đến vấn đề của anh Đài để anh Đài sớm được trả tự do. Đấy là điều mà tôi mong mỏi. Vì tôi hiểu rằng nước Mỹ luôn là đất nước đứng đầu thế giới về vấn đề quyền con người, và cái nền tảng xây dựng xã hội của nước Mỹ có được cái sự văn minh tốt đẹp như bây giờ, đó là bởi vì họ xây dựng trên nền tảng về nhân quyền của con người. Khi mà mình nhắm đến thì cái lợi ích của con người thì sẽ đem đến một cái sự tốt đẹp cho cái xã hội đó, chứ không phải là vấn đề kinh tế điều khiển, cũng không phải vấn đề quyền lực điều khiển. Mong muốn rằng nước Mỹ khi mà đầu tư kinh tế hay là bất cứ điều gì đến trên một quốc gia thì đất nước đó phải có nhân quyền để đảm bảo rằng cái quyền lợi đến trên tất cả những người dân ạ.
Luật sư Nguyễn Văn Đài từng bị tuyên án 5 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vào năm 2008. Anh thành lập Hội Anh em Dân chủ vào năm 2003 để phối hợp các hoạt động bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Anh cũng là sáng lập viên của Ủy ban Nhân quyền Việt Nam, đào tạo các luật sư bảo vệ nhân quyền và phát huy giáo dục pháp lý. Anh đã đi rất nhiều nơi trong nước, từ thành phố này sang thành phố khác, để hướng dẫn cho người trẻ báo cáo các vi phạm nhân quyền và thực thi quyền làm người được hiến pháp nội địa và luật pháp quốc tế công nhận.